Một bộ thư Tích Cao Mâu Ni Phật ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2008. Đây là bài pháp số 15. Bộ An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Trụ Minh của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay giờ sư bắt đầu đọc cho quý vị nghe cái bài pháp mà thầy giảng được gói. Có một vài bài pháp nữa mà liên quan tới vấn đề tôi ta, thương tôi, thương ta. Bài thứ nhất, một hành giả thưa với thầy như thế này: thưa thầy, con thấy cái pháp hành, cái sự thực tập của con không có tiến bộ. Tại sao không tiến bộ? Là tại vì nó thụt lùi, là vì khi đối tượng phát sinh, quan sát đối tượng mất, làm tâm con chán nản quá, không biết quan sát đối tượng nào, mà thế mà đối tượng phát sinh mà không quan sát là đối tượng mất, làm cho con rất là chán nản. Thầy trả lời: hành giả chán vì sự quan sát chỉ nhắm vô đối tượng mà không quan sát tâm. Hành giả thưa tiếp: thấy không tiến bộ, con thư giãn và kiểm tra để hiểu rõ nguyên nhân. Thì con thấy rằng trước đây khi đối tượng xuất hiện, con có thể quan sát rất rõ ràng từ đầu tới cuối, tâm con rất là thích thú hay mê theo dõi đối tượng, tâm dính mắt muốn thấy đối tượng cho rõ, nên khi đối tượng biến mất nhanh thì tâm con chán nản. Cái lý do mà tâm chán nản là thấy hồi trước thì đối tượng thì nó xuất hiện rõ lắm, có thể quan sát rõ từ đầu tới đuôi, mà bây giờ nó không có làm được như vậy, thành ra tâm nó bực bội, nó chán nản. Thầy trả lời: đúng như vậy, hòa thượng thầy của tôi thì Vua Minh lúc còn sống thường nói với tôi rằng lúc đó tôi chỉ còn là một chú thanh niên, rằng con phải nhớ nếu con duy trì được chánh niệm thì con phải hoan hỷ đi. Đó là lý do tại sao mà đôi khi thầy con hỏi là khi mà quý vị duy trì chánh niệm, quý vị có hoan hỷ không. Hòa thượng không nói chi đến đối tượng gì, chỉ dạy hệ chánh niệm được là nên sung sướng. Ngày nay các phương pháp thiền tập được chỉ dạy luôn luôn nói rất nhiều về đối tượng mà không bao giờ nhắc tới tâm quan sát. Thầy nói từ đi khắp nơi thì thấy người ta nói rất nhiều về đối tượng, mà người ta ít nói rất nhiều về cái tâm mà quan sát đối tượng. Thỉnh thoảng trong các buổi tình pháp, tôi thường đặt câu hỏi với hành giả: khi nhận ra rằng mình đã mất chánh niệm trong một thời gian lâu hoặc mau, bạn thấy bực vì muốn chánh niệm của mình liên tục, sự bực bội này có cần thiết chăng? Đó là cho nó ta giải thích về vấn đề mà nếu mà con phải duy trì được chánh niệm được thì con hoan hỷ. Đó là cái lời của hòa thượng Su Minh. Thầy con nói thêm nữa: thỉnh thoảng trong các buổi trong thiền pháp, tôi thường đặt câu hỏi với các vị hành giả: vậy khi mà nhận ra rằng mình đã mất chánh niệm trong một thời gian lâu hay mau, không thành vấn đề, nó lâu cũng được mau cũng được, thì bạn thấy bực phải không? Cái bực ấy có chăng có cần thiết không? Có hai điều hành giả cần phải nhớ. Điểm nhất là quên, thất niệm thuộc về quá khứ, hiện tại mình đang thất niệm, do đó mình mới thấy mình thất niệm. Quên thất niệm thuộc về quá khứ, hiện tại hành giả đang thất niệm, do đó mới thấy mình thất niệm. Chúng ta nên vui với thất niệm mình đang có, hay bực bội với những gì đã qua. Hồi nãy hòa thượng sư huynh nói rằng là nếu như mà con mà chánh niệm được, dặn thầy vậy, để cho mà con chánh niệm được thì con nên hoan hỷ, con nên vui vẻ. Thì ông thầy cũng nhắc hai điều: thứ nhất, khi mà mình quên nó thuộc về quá khứ rồi, đó, bây giờ hiện tại bây giờ mình thích, có chánh niệm, cho đó mình thấy mình chánh niệm, vậy thì mình nên vui với những gì mình đang có, hay mình bực bội với những gì đã qua. Bởi vì thầy hỏi có cần thiết không, đó phải nói ông mới giải thích. Điểm thứ hai, nếu hành giả bực tức, tâm sân sẽ làm cho việc thực tập trở nên khó khăn trong phút giây sắp đến. Quá khứ mình thất niệm vì cái tinh tấn này, rồi hiện tại mình đang bực bội vì sự hay quên của mình này, sắp tới hành không được vì tâm sân nó dày xéo. Thấy rõ cả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai đều xấu cả, cho nên hành giả không bực tức vì sự thất niệm nữa. Thấy bực tức, bực bội là vô ích, không đáng, không nên. Thay vì bực, mình thích thú hoan hỷ với phút giây hiện tại, tâm đang chánh niệm, hiểu được như vậy là có trí tuệ. Những gì mình làm được là hiện tại hay tương lai, quá khứ đã qua, không làm gì được. Hòa thượng dặn, hòa thượng nói nếu mà con duy trì được chánh niệm, con duy trì được chánh niệm thì con hoan hỷ đi. Bất cứ cái gì xảy ra cái vấn đề mà con không có sự chánh niệm không, con có biết hay biết không, nếu mà con biết thì con hoan hỷ đi. Hòa thượng thầy của tôi khi nói tôi, ngài chẳng bao giờ để ý đến vấn đề đối tượng là gì, ngài không có nhắc tới đối tượng, ngài chỉ dạy là thấy chánh niệm được là sung sướng. Tôi đi du lịch nhiều nơi và thấy rằng các phương pháp thiền tập ngày nay được chỉ dạy luôn luôn nói nhiều về đối tượng mà không nhắc đến tâm quan sát. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng vào đối tượng được? Tâm vui thì thấy đối tượng khác, tâm buồn thấy khác, tâm người quan sát khác là thấy đối tượng. Ngày hôm nay tôi là không tin tưởng đối tượng. Thì tâm mình nó như thế nào thì mình có thay đổi cái đối tượng. Thì tâm mình vui thì đối tượng nó khác, hay tâm mình buồn đối tượng khác. Và điều này tôi nói không phải là vô căn cứ, bởi vì chính khoa học qua thuyết lượng tử cũng xác nhận như vậy. Các nhà khoa học cũng nói như vậy. Thì trước giờ là khoa học từng nói rằng có một người quan sát vô tư và độc lập, nhưng bây giờ họ khám phá ra không phải. Đấy, bây giờ khi đọc thì quý vị nghe một cái trong một cái tờ báo ở bên Mỹ họ viết, Phật giáo Việt Nam thì lại nói về vấn đề này. Càng lúc khoa học càng có khuynh hướng xác nhận không có một người quan sát vô tư và độc lập. Đó, khoa học từ trước giờ là chuyên môn nói rằng là cái người mà đứng ra quan sát luôn luôn vô tư và độc lập, không có can thiệp vào trong cái diễn biến sinh hoạt của các hiện tượng họ đang quan sát. Và bây giờ càng lúc khoa học càng có khuynh hướng xác nhận là không có cái gì đó, khó mà có cái gì đó. Tâm người quan sát có ảnh hưởng ít nhiều tới các hiện tượng vật chất. Điều này các khoa học gia càng lúc càng nhận thấy rõ, và tâm của người quan sát trở nên một yếu tố có tác động đến sự hình thành của các hiện tượng mà khoa học cố gắng tìm hiểu. Họ quan sát các luồng ánh sáng, quý vị, họ thấy là thế, mà cái tâm của cái người quan sát, cái bài viết rất là dài và rất là khó hiểu, mà chỉ trích một đoạn mà chưa hiểu mà thôi. Thì ông này nói về thuyết lượng tử, giáo sư Nguyễn Văn Thai, trường đại học Kentucky. Ông ngày hồi xưa là ông là khoa học gì đó, viện trưởng viện khoa học ở bên Việt Nam, đại học khoa học ở Việt Nam. Ông nói rằng là càng lúc Phật giáo khoa học biết lại với nhau rất là gần, bởi vì Phật giáo cũng xác nhận là không có một người quan sát vô tư, và khoa học cũng thấy điều đó. Hành giả trực tiếp: bây giờ tâm con quan sát các đối tượng xuất hiện một cách máy móc, không còn thích thú đam mê như trước nữa. Thầy trả lời: không nên, hành giả phải thích thú tìm hiểu xem tâm quan sát có trộn lẫn tham sân si hay không, và có sự hiểu biết nào sanh lên giúp mình quan sát những đối tượng này chăng. Đừng có quan sát một cách máy móc, mà phải tìm hiểu xem thử là khi mà mình quan sát như vậy đó, cái tâm của mình có tham có sân không. Và nhấn mạnh cái tâm quan sát, nhắc hành giả coi những cái tâm quan sát của mình, coi thử mình quan sát có tham có sân không. Rồi khi mình quan sát như vậy thì mình có được cái sự hiểu biết nào không, tức là có trí tuệ không. Hành giả quan sát với thái độ chân chánh hay thái độ không chân chánh, có chánh kiến hay tà kiến. Khi quan sát mình muốn thấy cái gì, và nếu không thấy được, tâm mình có buồn có chán không? Đó là cái cách thức mà mình quan sát đó. Hành giả đừng có đi quan sát một cách máy móc, mà luôn luôn đặt câu hỏi gì cho nên trong khi mà mình quan sát vậy, mình có tổn lẫn tham sân si của trong đó không này. Rồi khi quan sát như vậy là mình có hiểu biết gì không nè, rồi cái thái độ mình có chân chánh không nè. Nếu mà mình quan sát mình muốn kiếm cái gì ở trong đối tượng đó, hay là trong cái gì mà nó xuất hiện ra, rồi bây giờ không có được, mình có buồn có bực bội không. Cá nhân tôi không bao giờ thích thú hay để ý nhiều đến đối tượng, tôi canh chừng rất nhiều cái tâm quan sát của tôi. Đối tượng như thế nào tôi không thèm để ý, tôi chỉ canh chừng cái tâm quan sát mà thôi. Và sau đây là một ví dụ. Một lần đi qua Mỹ dạy thiền ở bang Oregon vào tháng năm vừa rồi, có một hôm sáng sớm tôi thức dậy, tôi chưa có ngồi dậy, mới thức dậy thôi, thì lúc bây giờ tôi thấy tôi có chánh niệm. Lúc bây giờ tôi vừa thức dậy thì tôi thấy có chánh niệm, tức thì tôi hiểu trước đó tôi thất niệm, bây giờ chánh niệm trở lại. Trong khi tôi ngủ vậy thì nhưng ông ấy chưa có thức dậy, mới thức dậy thì chưa có đứng dậy ra khỏi giường, thì tự nhiên tôi ghi nhận là tôi có chánh niệm. Và thầy hiểu rằng trước đó thì mình thất niệm, tức thì tôi hiểu rằng trước đó tôi thất niệm, bây giờ tôi chánh niệm. trạng thái tâm có niệm và các niệm không giống nhau chút nào, nó hoàn toàn khác biệt. Rồi tôi tiếp tục xét thêm, ở trạng thái tâm tỉnh thức như vậy còn có cái gì thấy ra nữa không? Ông đấy, tôi đang nằm trên giường vậy đó mà tôi vẫn quan sát cái tâm tôi coi như là hồi trước thì mình phát hiện là bây giờ mình có niệm này, hai cái trạng thái tâm nó có khác thì giống, họ thấy nó hoàn toàn khác biệt. Chớ nói, ồ vậy thì bây giờ còn cái gì nữa không? Ngoài cái đó ra còn cái gì không? Tôi cảm nhận thêm rằng khi mà tâm có chánh niệm, tâm có trí tuệ, có mặt, ta cảm nghe an toàn, an lạc và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Đó. Cái điểm này thầy chỉ nói mà không có giải thích tại sao mà thầy thấy như vậy, nhưng mà ông nói rằng lúc bây giờ tôi cảm thấy tâm tôi đã an toàn, an lạc quá mà cuộc sống cảm thấy có ý nghĩa. Ngày hôm ấy tôi duy trì chánh niệm thật minh mặt vì tôi hiểu và trân quý giá trị của sự tỉnh thức, tại vì ông thầy thấy rõ ràng cái tâm mà không niệm và tâm có niệm, hai cái tâm nó hoàn toàn khác nhau. Cái tâm mà có niệm tự nhiên nó thấy an lạc và an toàn. Chúng bây giờ tôi giữ gìn chánh niệm rất là nghiêm mặt bởi vì tôi hiểu sự giá trị của sự tỉnh thức, tất cả xảy ra một cách tự nhiên, không có một chút cố gắng nào. Trong những trạng thái tâm như tôi vừa nói, tức là trạng thái tâm an lạc, tâm phải cảm thấy an toàn, cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Trong những trạng thái tâm như tôi vừa nói, tôi không hề chán nản, ngược lại đam mê và thích quan sát. Vì vậy tôi vẫn khuyên quý vị hành giả nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi cái ứng của chánh niệm đầy đủ rồi, tự động nó sẽ sinh hoạt lý. Và khi hiểu được một cái gì mới, sự hiểu biết này sẽ giúp tâm trở nên hùng mạnh. Vì vậy thứ thực tập của mình cần có trí tuệ giúp mình tiếp tục cái con đường tu niệm. Thầy cũng thường nhắc, thầy nói rằng là nếu mà mình không có trí tuệ mà mình chỉ dùng tinh tấn không thôi đó, thì tới một lúc nào đó mình mệt mỏi ghê lắm. Nhờ có trí tuệ nó tạo cho mình tâm, làm cho tâm của mình càng lúc càng trở nên hùng mạnh. Cho thầy, con có cái bệnh ưa kiếm người tâm sự, thì tác ý này sanh lên, con vội kiểm tra xem có cần hay không, lợi ích cho mình hay cho người dân. Con ít làm gì, con ít làm lắm, nhưng mà bây giờ con tu thì con làm, vì con có người đi kiếm người ta, con tâm sự ngắn dài với người ta, tâm sự của loài chim biển thì con vì vậy khi mà cái tác ý này sanh lên, con vội vã coi thử, thầy nhắc là con phải coi thử có lợi ích cho không, lợi ích cho mình, cho người. Nếu mà thấy không cần, không có gì lợi ích nữa là thôi con không nói, con không kiếm tài, con không sự nữa. Câu trả lời hiểu như vậy rất là đúng, và hành giả nên cố gắng áp dụng vào mọi trường hợp, chứ không chỉ mà nói mà thôi. Thầy nói đó bây giờ đó, nếu mà cô hiểu như vậy là tốt lắm đấy rồi đấy, vì vậy là đúng rồi đấy. Nhưng mà áp dụng cái đó là áp dụng trong cái nói là nói tâm sự, thì bây giờ nhớ áp dụng trong cái làm cái gì cũng nhắc mình coi chữ có cần hay không cần, lấy ích cho mình, lấy ích cho người không. Rồi đi đâu cũng vậy, ăn cái gì cũng vậy, uống cái gì cũng phải nhớ kiểm tra. Hành giả trực tiếp, khi nghe người nào chỉ trích tâm con rất khó chịu, con ghi nhận tâm khó chịu và suy nghĩ rằng sự khó chịu này ngoài cái chuyện làm cho mình khổ, còn người kia thì tính bờ không khổ chút nào hết trơn. Họ nói rằng là họ đi, cô này có nói vậy, ta nói cho đã rồi ta đi rồi ta quên luôn, còn mình ngồi đó ôi chàng con khó chịu, khổ quá khổ. Con ghi nhận tâm khó chịu và suy nghĩ rằng khó chịu này ngoài cái chuyện làm cho mình khổ sẽ còn làm tổn thương tới mối tương quan của người khác. Bởi vì vị này nói rằng mà con cứ nghĩ khó chịu, tại sao mà nói như vậy, nổi giá rồi lại cái chuyện hiện tại. Thật ra cô nói mình khổ rồi mình còn làm khổ người khác nữa, mình tạo cái không khí nó quá là căng thẳng trong nhân chứng. Cô trả lời đúng lắm. Thành giả nói tiếp, sân khó chịu vì bản ngã xuất hiện, ngã chấp làm cho sân phát sinh. Vì hành giả mình nhận ra rằng tại vì cái ngã chấp, tại vì mình có ngã, do đó mới là cái bực bội, mình khó chịu. Đúng như vậy, bản ngã lớn lắm và xuất hiện khắp nơi, hiểu vô ngã, ngã chấp sẽ giảm bớt, thì đắc đạo quả tu đạo hồn, vì đắc đạo quả tu hồn sẽ không có thể có phiền não chấp ta đó. Không còn chấp vào cái bản ngã này nữa. Thì từ chỗ đó thầy giảng rất nhiều qua hai bài pháp, vì hành giả thì pháp nói rất nhiều về chấp ta. Thì giả sư như thế này, trong các khoa di, trong các sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, tắm giặt, con đều duy trì chánh niệm, nhưng có tâm suy nghĩ phát sanh. Làm thế là vì cô thương cô, làm thế là cô thương cô đấy, là cô thương ta đấy, là thương mình đấy. Cứ mỗi lần con làm cái gì tự nhiên trong tâm con suy nghĩ phát sanh đấy. Thế là cô thương cô đấy, thế là làm thế là vì thương mình đấy. Khi đi kinh hành ngồi thiền duy trì chánh niệm, cũng cái nghĩ này đây nữa, cũng tại thương mình nữa. Khi những tư tưởng này xuất hiện, tâm con sao chán nản mà con không thích thú, không tu niệm nữa. Câu trả lời, khi những tư tưởng này phát sanh, thay đổi tư duy, chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tắm rửa, ngủ nghỉ để giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe mình phải tu được. Đó, mình làm cho mình ăn để giữ gìn sức khỏe, mình tắm rửa, ngủ nghỉ cũng để giữ gìn sức khỏe, chứ phải để mà phục vụ cho người ta. Đức Phật có dạy một trong nhiều nguyên nhân giúp cho hành giả kinh nghiệm được đạo quả, đó là sức khỏe. Hòa thượng Sửu Minh thầy của tôi thường nhắc nhở cái năm điều, năm yếu tố giúp cho hành giả thiền tứ niệm xứ kinh nghiệm và hiểu được Phật pháp, đó là đức tin, có điểm sức khỏe, có thật lòng muốn tu niệm, có sự tinh tấn và thấy được pháp thành diệt, tức là thấy được vô thường đó, hiểu được vô thường đó quý vị. Đó là năm điều mà trong nhiều bài pháp Phật cũng thường nói. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng mình ăn đây, mình ăn uống, mình tắm rửa, mình ngủ nghỉ để giữ sức khỏe, có sức khỏe rồi mình mới tu. Chúng ta không ăn vì lợi dưỡng, vì thương mình, ăn để được mạnh khỏe, hầu tu theo đạo cao thượng. Ăn vì thương mình, ăn cái đó là ăn cái tâm tham đó, ăn cái tí mắt đó. Mình nói ăn cái này để nó bổ khỏe, có sức khỏe rồi đấy, mình thương cái ta, mình dính mắt của tâm mình, đó là tâm dính mắt rồi. Nếu không chịu thay đổi tư duy, tâm mình sẽ cảm thấy tội lỗi, khổ sở, bức xúc. Hãy đổi những tà tư duy thành tư duy chân chánh, tư duy với trí tuệ. Thưa thầy, càng duy trì trách nhiệm, con càng thấy không có ta đâu cả, tâm trở nên bình an. Hồi trước thì thấy ta có người, bây giờ tỉnh lại và thưa thầy, bây giờ con duy trì trách nhiệm, con thấy ta nữa. Nếu mà giả đã thấy được như thế thì quá tốt. Không có ai ăn, chỉ có danh sách sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Ăn uống tắm rửa đều là đối tượng của sự thực tập, không có gì ngoài thân tâm. Và hai điều này vận hành theo luật nhân quả. Sự thực hành của chúng ta là cố gắng để hiểu cho được điều này, tức là sự vận hành của danh sách. Hỏi, khi duy trì chánh niệm hời hợt trong sinh hoạt hàng ngày, con không thấy tội tạc. Duy trì trách nhiệm là duy trì trách nhiệm hồi hợp thôi, chắc vậy đó, trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, trong ăn uống tắm rửa thì không thấy tội tạc. Nhưng khi duy trì trách nhiệm miên mật và có tư duy chân chánh nữa thì nó có tội tạc nào đó đó. Duy trì ăn thấy thích, còn đặt câu hỏi tại sao thích cái gì đó, duy trì trách nhiệm miên mật lắm á, thì là bắt đầu thấy tội tạc. Khi duy trì trách nhiệm hồi hợp không thấy tội tạc, bây giờ duy trì trách nhiệm miên mật thấy tội tạc. Và lúc khi mà thấy tôi đang thì tâm con rất là khó chịu. Giai đoạn thứ ba, lý khó chịu này làm đối tượng tâm thư giãn, thấy không còn là tôi ta nữa. Thưa thầy, vậy không thấy tôi ta, tức là không thấy ngã lúc đầu và lúc cuối có giống nhau không? Lúc đầu duy trì trách nhiệm không minh mặt, không có 100%, thành ra không thấy tôi ta. Đến khi mình duy trì trách nhiệm minh mặt thấy tôi ta, mà khi thấy tôi ta thì tâm rất là khó chịu. Bây giờ quan sát tâm khó chịu, rồi lấy khó chịu làm đối tượng, thì tự nhiên tôi ta này mất. Vậy cái mất đầu, cái đầu không có tôi ta, và cái thứ hai, cái thứ ba không có tôi ta, nó giống hay là khác nhau? Câu trả lời, khi bạn duy trì trách nhiệm sức sao, chắc chắn sẽ thấy tôi ta khắp nơi, không chạy đâu được. Ông thầy dặn thì ông nói là thế mà mình không có duy trì trách nhiệm thì thôi, chẳng thể mà duy trì trách nhiệm là mình thấy tôi ta đó. Cái chuyện chắc chắn, cái chuyện là không có thực tại gì đâu được. Hành giả không nên bức xúc làm gì vì đừng có mong dẹp được tôi ta nhờ có trách nhiệm liên mật. Đừng có tưởng rằng là mình trách nhiệm liên mật thì mình không thấy tôi ta. Đừng có mong điều đó. Bởi vì sao? Hành giả không nên bức xúc làm gì vì đừng có mong dẹp được tôi ta. Không phải vì hành giả bực bội mà tôi ta biến mất. Tôi ta chỉ mất khi hành giả có được trí tuệ, có được sự hiểu biết thì tôi ta mới mất. Trí tuệ mới có cái chức năng là diệt trừ phiền não. Hành giả không muốn tôi ta nói cái gì, thành ra không muốn nhưng chưa đủ trí tuệ, cái tôi cái ta vẫn còn. Thì ở đâu cũng thấy tôi ta, tức là hành giả có duy trì chánh niệm, có chánh niệm tốt với tôi ta, chánh niệm sắc bén và liên tục sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ xuất hiện. Như vậy là thầy nói rằng cái chuyện mà thấy tôi ta là không có thay xấu rồi, mình có chánh niệm niên mật mình mới thấy tôi ta, và đó là cái điều mà không thay được, chắc chắn như vậy rồi. Khi ở đâu cũng thấy tôi ta, tức là hành giả có chánh niệm tốt rồi đấy, có chánh niệm tốt thì thấy tôi ta, chánh niệm sắc bén, chánh niệm tốt thì chánh niệm sắc bén đó, và liên tục thì sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ, và khi mà trí tuệ xuất hiện rồi là tự nhiên nó dẹp tôi ta. Hành giả cảm nghe bực bội khi thấy tôi ta khắp nơi, sự bực bội này phát sinh do tâm nghĩ rằng mình tu là để thấy vô ngã mà sao thấy toàn tôi ta. Chắc có lẽ là tại vậy thầy nói là cái vị này bực duy trì trách nhiệm liên quan thế đâu cũng thấy tôi ta hết trơn, tâm rất là khó chịu. Thầy giải thích cái khó chịu này tại sao mà khó chịu, là tại vì mình nghĩ rằng là mình tu mà để không thấy tôi ta mà sao thấy tôi ta quá trời đất, ai cho đó mình không có chịu. Sự bực bội này phát sinh do tâm nghĩ rằng tu để thấy vô ngã cơ mà sao lại thấy tôi ta. Tại nhớ người ta có phát hành, bạn có tỉnh thức để thấy những gì đang xảy ra hay không? Dù cái đó là gì đang có mặt cũng không sao cả. Nguyên tắc của sự thực tập là sao? Để mình duy trì trách nhiệm để thấy thấy bất cứ cái gì đang xảy ra, dù cái đó là xấu như là thấy tôi ta càng nữa thì cũng không sao hết. Thầy nói những có tôi, có ta mà mình có mặt, mình biết là được rồi, mình có trách nhiệm rồi mình thấy nó là tốt rồi. Bạn có tính thức để thấy những gì đang xảy ra hay không? Cái đó là xấu hay tốt không sao hết. Đức Phật có dạy, nếu tôi ta có mình biết tôi ta có, nếu tôi ta vắng mặt biết tôi ta không có, thế thôi. Thông thường mình tập thiền với mục đích nào đó, mình muốn rằng mình phải thấy cho được vô thường, thấy cho được vô ngã, nên khi không thấy mình thấy toàn ngã thôi, thế là bực bội khó chịu, sân hận phát sinh. Tâm quan giả là mong đợi, mong đợi cho thấy vô thường, thấy vô ngã, mà sao bây giờ thấy ở đâu cũng thấy ngã lù lù rồi, sao nó bực qua trời đất. Thưa thầy, con tu cũng không nhắm mục đích gì hết trơn á, thì thầy dạy là nói là đó, cái gì tập chắc là với mục đích là muốn cho được thấy vô ngã, thấy vô thường, và bây giờ không thấy vô ngã còn là thấy đâu cũng thấy ngã không à, thật ra khó chịu. Thì cô này cô trả lời là không, không, con không nhắm mục đích gì hết. Câu trả lời mình không nhắm nhưng tâm mình nhắm. Có một vị nói con đang tu mà, con tu mấy năm rồi mà sao con ngủ con không thấy chịu gì đời tu của con hết trơn. Thầy nói mình tu mà tâm mình không tu, tâm mình không tu thì nó nghĩ được đời không, nó không nghĩ cái việc tu. Mình tu là mình có hình tướng tu thôi, tâm mình chưa tu. Cái câu trả lời cũng tương tự, dạ đó là đúng rồi đó, mình không nhắm nhưng tâm mình nó nhắm, tâm muốn một điều gì đó nhưng khi không kinh nghiệm được là tự nhiên nó khó chịu, chứ không phải là tự động nó khó chịu đâu. Đấy, có nhắm cái gì đó mà mình không được cho nó mới khó chịu. Thưa thầy, con bức xúc vì thấy rằng bất cứ một cái gì trong cuộc sống này đều quay cuồng xung quanh bản ngã, luôn luôn vì tôi và của tôi. Thầy trả lời thấy được như vậy là chánh kiến rồi đó. Không có một cái gì mà không dính vào tôi ta, hiểu được vậy là bắt đầu hiểu chữ vô ngã thật thật. Sự hiểu biết càng lúc càng mạnh cho đến lúc tuệ giác phát sinh lên. Nhưng khi tuệ giác tuệ biến mất, tôi ta quay trở lại giống như răng rêu trên mặt nước, khi đưa tay tắt thì nó dạt ra, nhưng mình rút tay về nó trở lại như cũ. Đó, thầy nói là mình cứ là đừng có sợ thấy tôi ta. Thấy được như vậy là mình hiểu là có chánh kiến rồi, bắt đầu thấy đâu cũng có ta hết rồi, hiểu như vậy là có chánh kiến. Mình hiểu như vậy là bắt đầu hiểu chữ vô ngã, bắt đầu ta trước thì mình sẽ hiểu chữ không có ta. Hiểu biết càng lúc càng mạnh trên khi đi thì tự nhắc sanh lên, nhưng mà thầy cũng nhắc nữa, cái tự nhắc sanh lên rồi tự nhắc sẽ diệt đi, biến mất đi, và khi mà tự nhắc biến mất rồi là tôi ta quay trở lại. Thế bây giờ quý vị tập, quý vị nhớ một điều là quý vị sẽ thấy tôi ta khắp nơi, mình cứ buồn, cái đó là bắt đầu mình cứ vô ngã rồi đấy. Rồi cứ tiếp tục quan sát như vậy, hoài tới một lúc nào đó đó tự giác nó sanh lên thì tôi ta biến mất, nhưng mà không phải là biến mất luôn đâu, nó chưa chịu thua đâu, không quay trở lại thì tự giác biến mất không quay trở lại. Thầy nói giống như răng rêu trên mặt nước á, mình đưa tay mình tắt nó ra chút xíu thì nó dạt ra, nhưng mà rồi mình rút tay thì nó trở lại như cũ. Đó là những bài pháp nó liên quan tới chủ đề tôi ta. Giờ một bài pháp khác cũng rất hay, đó là vấn đề tâm. sinh hoạt của tâm và bản chất của phiền não. Thấy người con không thích, tâm tự bảo phải chấp nhận đối đầu đừng trốn chạy. Cô này là gặp khó khăn trong hội chúng nhiều lắm, có phiền não nhiều người lắm, do đó gặp tình pháp thì nhắc hoài phải chấp nhận đừng đối đầu đừng trốn chạy. Cô này cũng nói vậy, con cũng phải chắc con chấp nhận đối đầu đừng trốn chạy. Tâm nghĩ như thế nhưng thấy người ta là quay đầu 180 độ. Thưa thầy, tại sao mà tâm buồn nghĩ một đường mà thân nó làm mẻo như vậy? Con nói trước rồi, chấp nhận thầy nhận chấp nhận đối đầu trốn chạy mà thấy người ta là quay 180 độ. Tâm nghĩ đường mà thân làm mẻo chắc kỳ cục quá. Trả lời, hành giả mới có tư duy đúng nhưng mà trí tuệ thực sự chưa đủ mạnh nên phiền não nó lớn nước. Phiền não và trí tuệ đỏ sức nhau như nước và lửa, cái nào mạnh hơn nó sẽ giữ phần thắng. Thầy nói là phần trên đó là tư duy đúng rồi đấy, nhưng mà phần dưới phiền não còn nhiều quá, do đó mà nó phiền não nó mạnh quá. Ở phía này là khi mà gặp cơ hội nó tung cái liền, nó không có, nó lách nước liền, nó xua rồi liền. Thì đó cách đây con tiền đã cũng trình với thầy vậy đó, con thấy một mũi động bay thổi một cái một năm chạy không bay gì, thổi thêm cái nó cũng bay gì. Con phải nói cha, con mũi này nói quá, nó có bộ tâm từ tâm đi dữ à, nhưng mà rồi tay đưa tay cũng có bịch liền. Con mũi đi theo điện, nhưng hỏi thầy các thầy tại sao mà mình nghĩ vậy mà tâm nó. Nhưng mà cô này vì anh giảng này cũng nhận rằng hồ cũng rồi đấy, nếu mà mình thật sự mà có tâm từ tâm đi á là mình không làm được, không đưa tay mà cắt mũi. Thầy cũng giải thích cái trường hợp này đó. Ở trên thì tư duy đúng lắm, có vẻ là thương nó, nhưng mà thiệt ra dưới này tâm rất là sân, rất khó chịu, do đó không để cái đấy gì được. Thiền não và trí tuệ đỏ sức nhau như trước còn nữa, cái nào mạnh hơn nó sẽ như phần thắng. Tôi cũng có một kinh nghiệm như vậy liên quan tới đồ ăn. Thầy nói là dọn đồ ăn ra, tôi thấy có một cái món mà rất là ngon, tôi thích món đó. Là bắt tôi là chấp như đèn pha, cứ dọn món ăn có hoài. Nhưng mà mình đã múc 2-3 lần rồi, bây giờ múc nữa cũng kỳ quá, phải để cho người ta chứ mà sắm mặt kỳ cũng vậy. Mình cứ dọn mình muốn ăn hoài rồi. Ông thầy nói cái tâm cũng mắc như dọn cái tay cái múc vậy. Ông thầy nói thôi bây giờ đó mình ráng, ông nói tôi dọn cái bên cạnh. Thì ông ấy tôi dọn bên cạnh và tôi quyết định là cái múc bên cạnh. Thì ông ấy đưa tay lấy cái món bên cạnh, cái đơn giản 90 độ đi, cái múc cạnh bên này mà ông ấy làm rất là nhanh. Nhân trở tay thì tới nào nó sẽ trả 90 độ làm cái bụng liền. Khi bàn tay đến cần đĩa đồ ăn thay thì múc ngay múc quẹo thì 90 độ nhanh như các cấp món bên cạnh. Bên trên tư duy thật là đúng nhưng tiền não bên dưới quá nó kéo mình đi phía khác. Rất nhiều tâm xảy ra cùng một lúc vì hành giả chánh niệm chưa có mạnh, không thấy nguyên diệu tình nên hành giả mới thưa với tôi rằng là tâm nghĩ một đường mà thân làm một nẻo. Thân không có biết gì hết, thân chỉ nghe theo thôi. Cái tâm nào mạnh nhất, tâm nào mà lớn nhất, mà giỏi nhất, mà mạnh nhất là thân nghe theo cái tâm đó. Như vậy là cái thân hành giả này hỏi cái thầy sao mà tâm thì nghĩ một đường mà thân để làm thế, mà hiện ra cái thân của mình không biết gì hết. Cái thân đó là cái thằng diễn là cái người tôi tới vậy đó, cái tâm này chủ biểu thì sao, thì cái người làm công họ làm theo tôi cho họ không có biết gì hết, thân chỉ nghe theo và nó lựa cái tâm nào mạnh nhất lớn nhất là nó phải theo thằng đó. Thầy bây giờ mới đặt cái câu hỏi có hai cách. Hành giả tu hành có chánh niệm, tâm sáng suốt, thấy tham sanh lên không theo nó mà chọn phương cách đúng và làm theo. Để ví dụ chẳng hạn, thầy nói bây giờ đó có cái món ăn đó, mình thấy cái món ăn đó là món ăn ngon, mình thích ăn mà mình cũng đã làm lý 2-3 lần rồi, bây giờ đó mình làm sao đây? Mình tâm mình rất là thích ăn, bây giờ đó mình có trách nhiệm, mình thấy tâm mình thích, mình có sự sáng suốt, mình thấy rõ cái tâm mình đang tham, nó suối mình đang lấy cái món đó, thì bây giờ mình không theo nó mà mình chọn phương cách đúng là mình nhắc mình thôi đừng lấy, phải chặt cái tâm lại, mình cứ cho nó lấy cái đồ ăn mà mình thích mà phải cắt cái bên cạnh. Đó là một cách. Cách thứ hai, mở tâm ra để biết tâm làm gì, tâm muốn gì, thấy được bản chất tự nhiên của tâm tham, hiểu tâm tham sinh hoạt theo chiều của nó. Trong hai cách nào tốt hơn? Cách thứ nhất là kiểm soát tâm, thấy tâm tham là được, nhưng mà mình sáng suốt mình chặn nó, không cho nó lấy, vì cái để dành cho người khác. Rồi cách thứ hai, ta kỹ nó cũng kiểm soát gì để coi cho nó được học như thế nào, thì cách nào tốt hơn thì thầy nói cách cái gì tốt hơn nhiều lắm. Hành giả chỉ duy trì trách nhiệm để thấy bản chất thực sự của tâm, thấy tâm tham đang được đối mình. Thông thường người ta thích cách thứ nhất và ưa dùng niệm định để ép tâm mình theo đúng tư duy của mình muốn. Niệm định mạnh tâm yên, thiền não chuyển xuống nằm yên đó, đợi khi nào có cơ hội là thiền não sẽ bùng lên và quét tất cả. Đó là lý do tại sao có nhiều người tu hành rất lâu nhưng gặp người nữ, tức là gặp thiền não đó, thiền não tức là phụ nữ đó, gian díu phải hoàn tục ra đời. Họ tu rất là nghiêm túc, giới định rất là mạnh nhưng chưa có sự hiểu biết. Khi thiền não mạnh tới, mạnh quá ập tới là vô phương chấp nhận. Thầy cũng nói mình mới coi thì mình thấy cái cách thứ nhất là cái tốt, bởi vì sao? Mình thấy tâm mình sáng suốt, mình kiểm soát tâm mình không cho nó làm cái gì đấy. Nhưng mà ông nói cách thứ hai coi gì mà tốt hơn, về lâu về dài nó rất là tốt đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình đã hiểu được thiền não rồi đó thì bữa nào cái kia mình làm không làm nữa, còn cái kia là một cái dạng đẹp luôn. Và thầy nói rằng không phải là ở tại ngay tại Myanmar, còn nhiều vị sư tu hành rất là đàng hoàng, tu nghiêm túc lắm, có giới có định có niệm được vậy đó, nhưng mà rồi thì gặp thiền não tới là tự nhiên nó xô, là tự nhiên bỏ chịu cũng được, là bỏ cái định tu. Tôi có lần nói chuyện với sư Chí Dũng, nói rằng định niệm mạnh duy trì như vậy được bao lâu? Khi hai pháp này biến mất, trí tuệ không có mặt, thiền não sẽ tràn vào tâm của hành giả đấy. À, thầy nói với cái câu đó là thầy nhắc nhở hoài, nói là quý vị nhớ làm sao mà sẽ có trí tuệ. Trí tuệ là thầy quý vị, trí tuệ sẽ bảo vệ cho quý vị. Quý vị sao thì định và niệm quý vị tập là có, mà quý vị không tập là mất. Thật ra tôi nhiều lần tôi nói với sư Chí Dũng là sư phải làm cái sao mà sẽ có trí tuệ, còn định niệm không thôi chưa có đủ. Hai pháp này mất là thiền não mà không có trí tuệ, thiền não nó tới là các bạn tập tâm mình ấy. Hoàn cảnh chung quanh thay đổi liên miên, không biết cái gì sẽ xảy đến, khó biết trước cái gì là cánh đỡ. Nếu thiền não trong tâm mạnh, điều kiện bên ngoài thay đổi là thiền não bên trong dấy lên, thúc đẩy chúng ta làm những chuyện bất thiện. Ông thầy nói cái vấn đề là làm sao mình giữ cái tâm mình, cái phần nghề là có trí tuệ bất thiền não này. Nếu mà thiền não trong tâm mình cứ để yên nó hoài, nó mạnh như vậy, thì thế mà có điều kiện bên ngoài là tự nhiên cái tâm này nó sống cái gì được gì. Điều kiện bên ngoài thay đổi, thiền não bên trong, khi mà có điều kiện là thiền não bên trong sẽ dấy lên, thúc đẩy làm chúng ta, tức là thúc bắt chúng ta làm những chuyện bất thiện. Điều kiện bên ngoài chỉ là tác nhân phụ, thiền não trong tâm mới là yếu tố chính. Ví dụ nếu có một cô nào đến gặp các sư và xin làm phước bằng cách hát xa, thoa bóp cho thoải mái, dễ chịu, sau những giờ sư làm việc quá lệ, quý sư tính sao đây? Nếu có người thì mình nói không không, nhưng mà không có ai hết, không biết mình có dám nói không nữa không. Thì câu chuyện mà trong cái thời gian như vậy là có một cái vấn đề xảy ra ở tại thiền viện, là có một vị thầy giả Việt Nam đó, mà mình giúp sư đánh bóp, giúp các vị ở đây làm việc ở đây đánh bóp cho sư đó. Thầy nghe người ta thán ảnh rất nhiều cái chuyện đó, do đó mà thầy sẵn đó, thầy lấy ví dụ đó. Bây giờ ví dụ mình có người đấy, họ đề nghị họ mình mỏi mệt, họ đánh bóp cho mình tính sao thì họ nghĩ nữa. Đời sống quốc gia khó khăn và nhiều thử thách, chúng ta nên cần tu luyện để khỏi bị thiền não lôi kéo. Tu luyện là sao này, là khi bạn hiểu bản chất của thiền não như nó là, bạn sẽ không tin những lời rủ rê của nó nữa. Thành ra có ai không, có ai nó rủ mình không làm, chứ không phải là có ai mình sợ không dám làm, không có, nó rủ mình là mình nghe theo nó. Thành ra khi mà mình có được, mình đã hiểu nó rồi đó, tức là mình có trí tuệ rồi đó, thì mình không tin nữa, nó rủ mình không làm theo. Chứ còn khi mà mình không có trí tuệ, nó ý ê ý a, mình lát tự nhiên mình theo nó làm hay. Lúc bây giờ nó sẽ làm việc của nó, mình làm việc của mình, thiền não rủ mình thấy mình không làm theo, mình giỏi là như vậy đó. Còn đó gọi là mình tu luyện sao để thiền não rủ mình làm. Do đó chánh kiến và tà kiến rất là quan trọng. Khi có chánh kiến nghĩa là có trí tuệ để biết rõ thực chất của thiền não, thì nó sẽ không xô mình ngã được. Mình bị thiền não xô ngã là tại vì mình thiếu chánh kiến, mình không có trí tuệ. Do đó mà khi mà không có trí tuệ, tâm mình thiền não mạnh, gặp điều kiện bên ngoài thích hợp là tự nhiên nó xô mình ngã. Tôi nói gì trước đây, con sống cuộc đời đầy phản ứng khi môi trường thay đổi, nhưng bây giờ con biết chấp nhận, ghi nhận rồi buông bỏ như lời thầy dạy. Trước đây thì con phản ứng kia lắm, vậy mà con ở đây thì con đi chỗ khác là con bực bội, con khó chịu. Bây giờ thầy dạy con biết chấp nhận, con ghi nhận cái tâm khó chịu đó rồi con buông như thầy dạy. Trả lời phải nhắc có tâm chấp nhận, đó là áp dụng cho người mới tu. Những người này tâm đầy phiền não, không nhắc có tâm chấp nhận thì phiền não sẽ tăng lên thêm. Vì có nhiều phiền não nên họ không dễ gì chấp nhận ngay. Khi tu hành lâu biết cách quán tâm, sự chấp nhận không cần nữa, chỉ ghi nhận sự không chấp nhận của tâm mà thôi. Thầy cũng nhắc vậy đó, thầy nói mình tu lâu rồi đó, đừng có giống như người mới bắt đầu à chấp nhận. Các cô này nói chấp nhận mà tới ta sẽ gặp mặt ta sẽ bỏ chạy. Cái cách thần thức cho người mới tu đó, phải nói vậy, phải nói chấp nhận vì họ phiền não quá đi. Còn bây giờ mình tu, mình coi được cái tâm của mình rồi thì khỏi, chỉ việc coi tâm không chấp nhận của mình mà thôi. Khi nhắc phải có tâm chấp nhận, người tu sơ cơ chưa hẳn đã làm được, nhưng ít ra họ không để cho phiền não tăng thêm. Khi chưa có trí tuệ đầy đủ, tâm không bao giờ chấp nhận một điều gì cả. Sự chấp nhận có được là do nơi mình có trí tuệ. Thầy thấy Thông Hoàng nói là không phải là tôi nói là chấp nhận mà quý vị chấp nhận được liền. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị chưa có trí tuệ. Thì không có trí tuệ quý vị không có chấp nhận gì đâu. Trên miệng thì nói chấp nhận nhưng mà tâm không chấp nhận. Không có ai hay một người nào chấp nhận, chỉ có trí tuệ chấp nhận mà thôi. Mình tu một thời gian mình hiểu rằng không có ai trên mình nói tôi chấp nhận, nhưng mà ta phải trí tuệ chấp nhận. Cũng giống như mình tu mình có sự hiểu biết, trí tuệ hiểu biết rằng tôi cũng hiểu biết, tôi cũng có niệm định mạnh, có niệm có định, có trí tuệ, cái đó là tâm thôi, không có ai hết. Thưa thầy, khi ở trong hoàn cảnh khó khăn không còn lối ra, tâm con chấp nhận tất cả, nhưng khi câu chuyện trở nên dễ dàng, thế là tâm con lại thẳng nữa. Tại hoàn cảnh ép buộc cho nên chấp nhận, thầy trả lời, tại hoàn cảnh ép buộc cho nên tâm chấp nhận, chứ đâu có phải có trí tuệ giúp tâm chấp nhận đâu. Trường hợp như vậy chấp nhận chỉ tạm thời thôi. Thú vị của thầy vậy đó. Thế ở đây thì con chấp nhận, mà về tới chùa tôi là tôi không chấp nhận. Có điều kiện thì có câu chuyện thì tâm không hạ tướng nữa, thì ông thầy mới hồ đúng rồi đó. Tại vì có hoàn cảnh ép buộc cho mình chấp nhận, chứ không phải là tâm mình chấp nhận thật sự. Cho thầy, một đôi khi người ta làm con buồn, con khổ, con khó chịu, con suy nghĩ, con tìm xét những điểm tốt của người khác để cho cái tâm khó chịu, tâm sân nó bớt phê bình, bớt chỉ trích. Người ta làm như thế có được không? Con suy nghĩ, con tìm xét họ tốt điểm nào, hay điểm nào mình đang tư duy để mình bớt khó chịu, bớt buồn với người ta, làm như thế có được không? Trả lời, quay chừng mình đang tự lừa dối mình đó. Đây là cái dạng người tự lừa dối này. Tại sao tự lừa dối? Khi tâm có phiền não, mình có thể dùng tư duy chân chánh, suy nghĩ được nhiều. Mình suy nghĩ được nhiều, mình suy nghĩ chân chánh này. Rồi mình rải tâm từ này, mình chắc tâm mình tha thứ này, để cho tâm tạm thời lắng dịu. Nhưng theo tôi, cách tốt nhất là nhìn thẳng vào tâm sân, chỉ xuất ra được những bài học. Cách này chắc chắn sẽ mất nhiều thời giờ tập luyện, rất đau đớn khổ cực, nhưng mình sẽ hiểu bản chất của tâm sân. Một khi đã có trí tuệ thì nó sẽ vơi bớt. Mình khi mình suy nghĩ, mình tìm xét, mình kiếm những điểm tốt của người khác, tức là dạng suy duy chân chánh đó. Mình nói ô, người này qua gì cho mà cũng được cái điểm này, điểm kia thì vậy. Rồi khi mình nghĩ được như vậy, mình nghĩ cái khía cạnh tốt của người này, tự nhiên cái tâm của mình nó bớt khó chịu, bớt sân hận của người ta. Nhưng mà thầy nói rằng mấy cái này là chỉ là cái dạng tư duy thôi, nó chỉ có trên bề mặt thôi. Nó là tốt nếu mà mình sử dụng như nó như là phương tiện, để rồi mình tâm mình mới yên chú, rồi lúc đó mình chánh niệm. Còn các bạn nào mà đã nhìn tâm, đã hiểu cách biết quan sát tâm rồi đó, mình nhìn thẳng với tâm sân đi để mình rút ra được bài học. Ví dụ như thầy dạng như ví dụ mình bài học mình thấy cái tâm sân này có lợi ích hay không lợi ích. Có một câu chuyện xảy ra trong hội chúng đó, thầy nhắc cái hành giả của sân đó. Bây giờ sư biết rồi đấy, thì hiểu cái tâm sân nó tác động tác hại như thế nào đó. Bây giờ mình ngồi suy nghĩ coi những cái mình sân nó có lợi ích hay không lợi ích này, có cần thiết hay không cần thiết này. À, câu chuyện rồi cũng giải quyết, mà tại sao mình sân như vậy? Khi mình bắt đầu hiểu như vậy rồi đó, thì làm sao mới xảy ra mình không có ngủ sân này đó. Cách này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thì giờ tập luyện, không dễ đâu. Bởi vì khi mà mình đổi sân rồi là mình khó nhìn cái tâm mình lắm. cách này là khó lắm, bất kỳ giờ tập luyện rất đau đớn khổ cực, nhưng mình sẽ hiểu bản chất của tâm sân. Một khi đã có trí tuệ, phiền não sẽ vơi bớt. Hồi còn cư sĩ, nhiều ngày tâm tôi rất sân hận, rất phiền não, phản ứng liên miên. Thay vì trốn chạy, thay vì đổi đối tượng, tư duy chân chánh để làm điều bất, tôi đối lập trực tiếp. Ông thầy nói, hồi trưa cũng vậy, tôi cũng vậy, tánh tình tánh tôi rất là sân, không nảy gì lắm. Nhưng mà tôi nổi sân lên là tôi tập bàn tập kế, đá những đồ đạc xung quanh không, không nói không những là trong tâm rồi là ngoài miệng rồi tay chân nữa. Thầy nói vậy rất là thô bạo. Thì thay vì trốn chạy, thay vì đổi đối tượng, tư duy chân chánh, thì tôi để làm hiểu bớt cái tâm sân của tôi, đối lập trực tiếp. Tôi đứng yên quan sát tâm sân, xem nó làm cho tôi đau đớn tới mức nào. Tập như vậy đòi hỏi mình phải sử dụng trí thông minh, tư tuệ, nhắc mình đi là sự tự nhiên, chấp nhận chánh niệm để học hỏi. Đấy, ông nói là lúc bây giờ tôi thấy cái tâm sân nó làm cho tôi khổ tới mức nào, và tôi nhắc tôi thấy cái chuyện này là khi mà nó xảy ra như vậy đấy là cái chuyện tự nhiên đấy. Thế mà mình bằng đá để cho nó vô như vậy là tức là nó càng quét, nó làm cho mình rất là đau khổ đấy. Thưa thầy, có lần tôi nghe thầy nói rằng thầy bị trầm cảm rất nặng và vượt qua được nửa tâm sân. Vậy thì cách tiếp như thế nào là một trầm cảm bằng tâm sân? Trong một cái cuốn ông nói về vấn đề tâm sân, ông nói tôi bị trầm cảm tới 3 lần. Lần thứ nhất không biết sao mà vượt qua được, lần thứ hai thì tôi dùng sử dụng tâm sân, tôi vượt qua cái trầm cảm. Thì có một người hỏi là tôi đọc được đó thì thấy thầy nói như vậy, thì bây giờ làm thế nào gọi là dùng tâm sân để vượt qua trầm cảm? Tôi làm, câu trả lời là tôi làm cho tâm sân mạnh hơn để lướt qua cái cơn trầm cảm của tôi. Thay vì tâm sân tới, tôi đối diện, tôi quan sát tâm sân, giống như nãy trình bày đã từng nói, lúc đó tôi không biết cách làm. Tôi ra sân, tôi làm cho nó tới luôn. Ví dụ khi tới chỗ nào làm tôi buồn, tôi cắn răng, tôi chửi thầm, tôi nhào tới chỗ đó. Thì nó buồn cho nó chết luôn, cho mình chết luôn. Nhưng trong lần trầm cảm thứ ba, tôi như người bại tuổi, không còn sức làm gì nữa, bao nhiêu năng lực đều tiêu hao hết, tôi không còn sức để nghĩ, chứ đừng nói làm một cái gì nữa. Ông ấy là khi nào mình còn sức á, mình phải sử dụng cái sân này để mà chỉ cái tâm. Mà ông ấy cái đó là chỉ tạm thời thôi, chỉ nhất thời thôi. Còn tới lúc mà cái trầm cảm nó quá mạnh, như cái lần thứ ba tôi bị trầm cảm đó, là hết rồi đó, tôi gần như là bại tuổi rồi đó, ra bao nhiêu năng lực là tiêu hao hết á, đừng có nói chuyện mà. Đừng nói chuyện là nghĩ hay đừng nói làm cái gì. Giai đoạn trong và giai đoạn trầm cảm lần thứ ba, tôi tự hứa đây là lần cuối cùng sẽ không còn để cho tâm sân bộc phát lên như thế một lần nào nữa. Là lúc bây giờ ông nói là khi cái lần thứ ba ông cũng trầm cảm rất là dữ, ông nổi sân cũng rất là dữ, đánh người em mà ông giận người em mà ông đánh vô tường để nó tan. Thì thầy nói là khi mà tôi làm như vậy xong rồi tôi mới thấy đầu tôi có cái tâm sân nó quá là khổ mình sợ. Thấy trong nhà người nào cũng là chấn động, trần sợ quá sợ. Thì thầy là nổi tiếng là dân quậy phá, bây giờ nổi điên lên là tất cả nhà sợ trên. Thầy nói tôi nhìn cái đó rồi tôi nhắc tôi nói rằng thôi từ đây là sao, tôi hứa đây là lần cuối cùng sẽ không bao giờ để tâm sân nó bộc phát như thế này một lần nữa. Và ông ấy từ đó là kinh nghiệm cuối cùng thì cái sân của tôi là tôi cũng sân nữa, nhưng mà không có tới nỗi mà nghĩa là tất cả là dữ tận lần cuối cùng đấy. Đó là những bài pháp liên quan tới tâm ngã và tâm sân. Bây giờ có một bài pháp khác, năm nay có vị hành giả trình với thầy về cái tâm không có hài lòng. Đây là một bài pháp trình khá lâu rồi mà khi chưa có gì đâu. Bây giờ đang phải tìm nghe. Một đôi khi con cảm nghe không hài lòng, dù trong tâm con không có mong đợi gì nên cái sự thực tập cái pháp hành của con cả, tâm con không có bằng đợi gì trên mà sao nghe không có hài lòng, nên con chỉ duy trì trách nhiệm quan sát cái tâm không hài lòng nó thôi. Đôi khi nghe thấy nghe không hài lòng và dù tâm có bằng gì đâu nhưng mà sao nghe không có hài lòng. Thành ra tôi bây giờ chỉ một cách để duy trì trách nhiệm và quan sát tâm không hài lòng. Thầy trả lời đây chỉ là cái ý và sự suy nghĩ của hành giả thôi, chứ chưa thực sự quan sát để nhận ra có mong đợi gì chăng. Cái tâm mong đợi có lẽ là không quá gì thế. Trên tâm trên ở trên thì mình suy nghĩ rằng ô mình đâu có mong đợi gì, có cái gì tới thì tới thôi, đâu có mong đợi gì đâu. Nhưng mà ông thầy ông này nói rằng cái sự mong đợi của nó quá như thế rồi, chưa thực sự quan sát cái hiện ra của vị Phật quá như thế. Tâm suy nghĩ mình không mong đợi chi hết và tin theo cái sự suy nghĩ này, ở trên tâm suy nghĩ nó không, mình không có mong đợi gì, nhưng mà cái sự mong đợi nằm ở dưới, nằm ở dưới Phật quá như thế, do đó khi mà tâm suy nghĩ mình tin theo. Đây là một ví dụ, một người đại hàng bị mũi chích cái tay, không có chuyện con mũi nữa, ông đại hàng đó, ông ngồi thiền con mũi tới đầu chích cái tay. Khi chích tâm rất bực bội, nhưng nói rằng thôi thôi, lâu lâu mình bố thí máu cho nó một buổi, cũng tội nghiệp là bố thí cho nó. Mũi hút máu xong nặng nề bay lên vẹt vô màn nhện, tâm vị này chích cú cao lên, cầu mày chết, cầu mày chết. Thế là vị này hiểu ra rằng trước đây mình nghĩ tâm không sanh, chứ lúc mũi cắn làm rất là tội. Khi con mũi nó cắn mình bực cái lắm, thì mà thôi kệ, cha đói quá nha, phải cho nó ăn bữa này. Mình tư duy chân chánh, mình có vẻ là mình có tâm từ tâm bi, mà người ta ăn thầy nó như này cũng sanh nữa còn. Do đó mà mình, lúc mà con mũi nó cắn mình bực cái lắm, tâm thực tế, tâm sanh nó vi tế, nhưng mà nó có hả, nó chỉ ngầm ở dưới, mình không nhìn ra, mình tưởng là mình có, là có mình có là gì đây, có tâm từ tâm bi, mình làm phải. Trong phần hướng dẫn chỉ cho hành giả mới tập, tôi dặn khi gặp khó khăn ai thoải mái chấp nhận buông bỏ được trách nhiệm. Nói thế là để các vị này chuyển tâm, giúp tâm yên xuống, đặng duy trì trách nhiệm. Chứ trong thực tế tâm các vị này chưa chấp nhận, chưa thoải mái thật sự đâu. Thường thường là trong cái phần mà hướng dẫn tôi có nói, là nếu như mà gặp cái gì mà khó khăn đó, thì nếu thoải mái thôi chấp nhận thoải mái chấp nhận rồi buông bỏ rồi duy trì trách nhiệm. Nhưng mà nói vậy thì tâm sẽ yên xuống thôi, cho tôi biết rằng người ta mới tới, người ta tâm đang chưa chấp nhận đâu và chưa thoải mái thật sự. Những hành giả đã tu niệm lâu năm ngược lại không cần phải nói những điều này, vì nó là thùng tư duy, nó rất là giả tạo, nó chỉ hồi hộp trên mặt mà thôi. Đó, cái phần tình pháp thì nói phần hướng dẫn thực tập là nói cho những người mới tu. Còn cái vị hành giả mà tình cái này là cái người đã tu niệm lâu rồi đó, mình đừng cần quán cái này, bởi vì nó là cái dạng mà tư duy giả tạo mà mình ở trên mặt. Hành giả tu lâu có khả năng quan sát tâm, hãy mở tâm ra xem xét cái gì đang thực sự xảy ra một cách tự nhiên, nó thế nào mình kinh nghiệm đúng nó như vậy. Thì đừng có nói là ô tô thoải mái. Ví dụ tâm căng thẳng, thay vì nhắc thoải mái, mình nhìn vào sự căng thẳng, nhìn thẳng vào tâm, lúc nó đang là cái gì đó, đang ở trạng thái nào. Không hài lòng, tức là sân vi tế, vì nó muốn cái gì đây. Thầy nói rằng khi mà mình không hài lòng vì một cái gì đó là tâm này tâm nó muốn, nhưng mà vì nó không làm, không hài lòng, tức là mình có tâm sân rồi đấy. Nhưng mà cái tâm sân này nó rất là vi tế, mà có tâm sân là vì nó muốn một cái gì mà mình chưa thấy. Sân chỉ là quả, nhân của nó là tham. Quý vị là kết quả, tôi thì tôi chủ nhân. Thỉnh thoảng ngày chủ nhật tôi về thăm gia đình, anh em xúm lại hành thiền và luận đạo. Đây là thầy nói những cái kinh nghiệm riêng tư của thầy từng nghe. Trong đó là ngày chủ nhật, như ngày mai chẳng hạn, là thầy đi về thăm nhà, về thăm gia đình. Rồi anh em xúm lại vừa hành thiền luận đạo, rồi thầy giảng cho các vị nghe. Đây là cái cách thức mà ông thầy đã làm từ lúc họ còn sống. Còn những con sống và những dạng lâu lâu á, sư phải đi về sư giúp cho gia đình sinh hoạt trong gia trong nhà, anh em đứng lại thành viên được đạo. Và dịp này mấy bà chị dâu của tôi ưa lấy sẵn cơ hội này phê bình chỉ trích mấy ông anh tôi. Đôi khi các bà này nổi thân lên la lối bát tháo mà rất mất rất là trách nhiệm. Tôi bây giờ ngồi yên lặng nghe, nhưng quan sát tâm mình không ngừng và hiểu phía sau này mấy bà muốn gì đây nhưng mà chưa nói. Sau buổi họp mặt, một bà tới nói với tôi rằng: sư biết không, tôi chỉ có ưa nổi giận thôi, chứ tham lam thì tôi không tham cái gì hết. Thì bà nói như thế thì không hiểu bản chất của tâm. Thầy nói là bởi vì chị dâu của tôi để mà cái dịp cơ hội này để mà tôi kiếm phá cái gì mà liên quan tới vấn đề mà hạnh phúc gia đình rồi, vậy là bắt đầu cái bà chẹt vô rồi, bà kêu đừng chỉ mê hoàng cho tôi. Em thầy nói lúc bây giờ tôi phải ngồi tôi yên nghe bà nói. Nhưng mà rồi có một bà tới, bà nói tôi là nói tánh tôi là tôi giận vậy thôi, chứ mà tham lam tôi không tham. Thì em thầy nói như vậy tức là chưa có chịu tâm được đâu. Thế hai cái thân nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà thôi. Hỏi cho thầy khi nói như vậy là mình cố che đậy tâm mình phải không? Nói rằng là tôi chỉ có tánh tôi là tánh tôi giận thôi, chứ còn là tôi không tham lam gì hết. Nói như thế là có phải là che đậy không? Vâng. Mình nghĩ là tôi không tham, không mong chi hết, chấp nhận tất cả là làm theo sự hướng dẫn thiền tập. À, xin lỗi, cái này là mình nói trở lại tâm cố che đậy là nói rằng là tôi thì tôi không thấy là tôi không có thấy tâm không có hài lòng, không có mong đợi gì hết trơn á. À, nhưng mà đôi khi thấy không hài lòng. Nói như vậy, vâng, mình nghĩ là tôi không tham, tôi không mong gì hết á, không mong đợi gì trong pháp hành, thưa quý vị. Chấp nhận tất cả là làm theo sự hướng dẫn đức thiền tập. Suy nghĩ như vậy sẽ không thấy rõ tâm thật sự. Hỏi sau một thời gian tu niệm hành giả lâu năm phải để qua một bên các tư duy chân, tư duy như nói trong cái lời hướng dẫn phải không? Đúng rồi, vì mình vì hành giả tu lâu năm có thể quan sát trực tiếp tâm, đâu cần nhờ đến tư duy này nữa. Hãy kinh nghiệm trạng thái thực sự của tâm mình đang có mặt. Tâm đang có mặt là tâm gì? Không phải tâm mình căng thẳng, mình biết tâm căng thẳng. Tâm mình tham, mình biết tâm tham. Tâm mình sân, mình biết tâm sân. Đừng có chạy liền, nó thôi chấp nhận. Như vị sư người đại hàng bị mũi cắn, lúc mũi đốt, anh ta nghĩ mình không giận không bực. Lúc mà mũi đốt cái tay trong sư này, ông tưởng là ông không buồn, không giận gì hết. Ông bực bội, ông không bực gì hết. Ông chỉ là tâm nói mà thôi, lâu lâu mình la na mình cho nó uống chút máu. Nhưng mà khi mũi bay mắt vào lòng nhịn, tâm của tâm sư vô vị, bây giờ tâm sư mới hiểu ra là lúc mũi cắn là tâm sân đã có mặt, nhưng mà nó quá gì thế mình không có thấy. Vì sư này lúc mũi cắn không có trách nhiệm về tâm, nên sân thô không sanh ra. Vì thế cái tâm sân mà thô đó thì nó không có. Vì tâm vị sư này không có quan sát cái tâm của mình, do đó là không thấy cái tâm sân như thế. Thấy không có tâm sân mà tâm thô không có mà vội vã tưởng rằng là mình thương con mũi, mình có tâm từ tâm bi đó, mà thật ra là bên dưới là tâm bi tế, nhưng mà điều nó nằm mặt phía dưới là nó quá bi tế. Bộ phận của hành giả là duy trì chánh niệm để thấy cái gì thật sự đang xảy ra, chứ thiền não đang có mặt, loại thiền não nào là không thành vấn đề. Thầy thường nhắc hoài là nếu mà tâm mình đang phiền não có tham có sân thì mình chỉ biết tham sân là được, không tham hết trơn. Đừng có buồn, đừng có bực bội vì cái sự có mặt của phiền não, mà mình coi thứ là khi nó phiền não nó có mặt á, mình có cái niệm không, còn cái phiền não gì là tham sân không tham có được. Một câu tiên tư duy chân chánh giúp tâm yên, do đó mình che đậy phần phiền não vi tế đang còn nằm ở dưới, bất cẩn không quan sát kỹ, không cách gì nhận ra, nhận diện cho được nó đâu. Các hành giả nhắc, thầy nhắc lại các hành giả mà đã tu niệm lâu có khả năng mà quan sát tâm đó, nhớ phải quan sát cho kỹ. Bởi vì mình thấy cái thô không thôi, mình khoan tự tin là tâm mình không tham không sân, mà coi nữa coi thử là còn cái gì nữa không, hay là cái phần dưới, nó rất là vi tế. Một đôi khi tôi tự kiểm tra nhưng không thấy phiền não khi có chuyện xảy ra. Khi có một cái câu chuyện xảy ra mà khó khăn đó, tôi kiểm tra tôi thấy của tại sao mình không có phiền não, không thấy nỗi sân, không có thấy tham gì hết trơn. Tôi liền đặt câu hỏi, ồ, có thật vậy không? Và lúc mà tôi đặt câu hỏi như vậy thì tôi thấy rằng là không phải là không có phiền não đâu, nó có đó, nhưng mà đều tại vì nó nhỏ, nó vì thế quá mà tôi thấy không. Từ đó khi có chuyện xảy ra mà tôi kiểm tra tới lưu lấy không có tiền áo, tôi không có tình ngại. Tôi sẽ kiểm tra cái thực tí để coi mà bình thường mà làm như thế là tôi thấy là có tiền áo đấy, nhưng mà lưu nó đi thế quá. Nhưng mà sau này khi thực tập càng lúc càng về lâu, tôi cũng chưa thấy chuyện đó nữa. Tôi hỏi thêm nữa, tôi phải tâm tôi thêm nữa. Vậy cho ngoài ra rồi còn gì nữa không? Khi mà có câu chuyện xảy ra tâm tôi không phiền não, tôi mới hỏi tôi vậy đó. Ồ, chà, thì là có thật là không phiền não này. Nên tôi thắc mắc rằng anh vậy, tâm tôi có phiền não trong đó. Rồi khi mà tôi thấy tâm tôi phiền não rồi đó, tôi cũng chưa để yên nữa, tôi hỏi bộ có bị nhiều nó thôi hay sao, còn có chi nữa không? Thì câu trả lời cũng không chắc chắn nữa, có mình lẽ không? Đấy, quý vị thấy ngay tâm thầy cái nội cũng là ông cũng phải là cái kiểm tra tới lưu đó. Ông nói là trước khi tiền nám cũng thấy, rồi khi kiểm tra tới được thì có tiền nám gì hết, rồi hỏi còn thêm gì nữa không, câu trả lời cũng chắc chắn. nếu mà chắc chắn trả lời không, còn đây với cái thêm này là có lẽ là không có, không có chắc chắn chút nào hết. Tôi tu niệm và muốn biết sự thật bên dưới, không che đậy gì cả. Từ từ tôi hiểu khi không có phiền não thì trí tuệ phải có mặt. Nếu mà không có mà phiền não đó là chắc chắn là phải có trí tuệ. Nếu không có sự hiểu biết thì phiền não còn thấp thoáng đâu đó mà tôi chưa nhận ra không. Khi có một câu chuyện khó khăn, tôi tự hỏi tại sao trong những cái trường hợp như thế này tôi cũng có phiền não này. Cái đó tôi kiểm tra lại và tôi kinh nghiệm rằng thế mà nếu mà không có phiền não thì sẽ có trí tuệ. Thì tôi phải đặt câu hỏi bây giờ cái trí tuệ, cái sự hiểu biết này là hiểu biết gì? Nếu mà kiểm tra hoài mà không thấy có một sự hiểu biết nào hết trơn á, là tôi biết rằng phiền não thấp thoáng đâu đó mà tại vì tôi chưa thấy ra không. Thưa thầy, nếu mà thầy kiểm tra và thấy rằng đã có trí tuệ như vậy tức là thầy yên ổn rồi phải không? Đó. Nếu mà tôi thấy không có phiền não thì tôi phải đặt cái câu hỏi, ồ vậy thì là mình phải hiểu cái gì mình mới không phiền não này. Mà nếu mà tôi không có hiểu gì đó, tôi thấy mà tôi không hiểu gì hết là phiền não nó còn đâu đó mà tôi chưa có thấy. Và nếu mà tôi khám phá ra rằng có trí tuệ rồi đó thì cái điều đó có chắc nữa không? Có chắc chắn không đây? À bây giờ cái đó mà tôi không phản ứng, bởi vì tôi hiểu đây chỉ là đối tượng và tâm lý mà thôi. Người ta tấn công tôi nhưng mà tôi không có, tôi không giận, không buồn người ta thì sao? Thì tôi biết đây chỉ là đối tượng, tâm tôi không có phản ứng. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi đó, nhưng mà hiểu như vậy có chắc chưa? Cũng chưa chắc nữa, cũng chưa yên nữa, không phải trả lời, cũng chưa yên nữa. Có trí tuệ nhưng mà không sâu thì phiền não cũng có thật. Có trí tuệ đó nhưng mà trí tuệ mà không có sâu là phiền não cũng có quỷ. Vậy đó bọn thầy nhắc mình nói có trách nhiệm thôi chưa đủ, có trách nhiệm thì có trí tuệ. Mà bây giờ còn nói thêm thì nó có trí tuệ không sâu, phiền não nó cũng quỷ mình, cũng cứu quỷ mình như thường. Điều này tôi xin giải thích như vậy, nhờ kiểm tra xem tâm tôi thường trực nên nhận ra được tâm mình có trí tuệ hay không, loại trí tuệ gì và có cho thấy rõ ràng hay không. Nghĩa là bây giờ mình không có phản ứng vậy là mình có trí tuệ, vậy là trí tuệ gì đây này, tâm mình có trí tuệ hay không này. Nếu mà có thì trí tuệ phải trí tuệ gì, mình hiểu gì đây. Tự nhiên mình hiểu ra rằng trí tuệ nào mình có được là mình có, cái nào mình chưa có thì thôi, còn có gì, có nhiều cái mà tôi chưa có hiểu được. Đó, ok mấy bây giờ tôi kiểm tra này, chúng ta coi mình có phiền não không. Bây giờ không có phiền não, mà nếu mà không có phiền não thì làm có trí tuệ. Kinh nghiệm cho tôi thấy như vậy, tại vì trong này tôi phải hiểu cái chi đó là tôi mới không bực bội, tôi không sân hận, tôi không có tham lam cái hạn. Mà khi mà đã có cái trí tuệ rồi đó, bây giờ tôi còn kiểm tra nữa, coi thử bây giờ cái loại trí tuệ này, trí tuệ gì này, nó có xuất hiện rõ ràng cho mình không này. Nhưng mà rồi tới một mức nào đó đó, có những cái mà tôi hiểu rằng có những cái tôi chưa có hiểu. Có trí tuệ đó nhưng mà không hiểu tại sao mà mình không giận, không buồn. Như vậy là có trí tuệ rồi, biết có trí tuệ rồi mà chỉ biết chưa nhận ra là trí tuệ gì nữa. Thành ra tự nhiên tôi hiểu ra rằng trí tuệ nào mình có được cần có, cái nào mình chưa có thì chưa có thôi, không sao hết. Chẳng phải là bắt buộc mình luôn luôn phải có trí tuệ. Rồi có nhiều cái có mà mình chưa hiểu thì thôi cũng để yên lắm. Thế quý vị thấy là cái tu này mới đi nhiều cấp như vậy đó. Có nhiều cái mà tôi chưa hiểu được, tôi cũng bằng lòng cái chuyện tôi chưa hiểu được tí yên đó, từ từ tôi sẽ hiểu. Trí tuệ tôi gặt hái được, có giới hạn, có chừng mực, tương tự như ánh sáng của cây đèn, ánh sáng của cây đèn tin. Thầy thường thường nhắc là nói là đôi khi mình kinh nghiệm một cái gì, mình có trí tuệ thật sự đó, tự nhiên tâm mình nó ồ, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà thầy nói khi mà tôi cũng như quý vị vậy, nhưng mà tôi tu lâu rồi bắt đầu tôi kinh nghiệm, tôi thấy rằng là cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của mình nó giống cái đèn, cái trời tối mà ánh đèn pin nó bật lên. Khi mà ánh đèn pin nó bật lên là mình thấy xung quanh rất là rõ, nhưng mà xung quanh còn bóng tối rất là nhiều. Trời trí tuệ tôi cảm thấy được có giới hạn và chừng mực tương tự như ánh sáng của cây đèn pin. Trời tối bóng đèn lên, nếu pin còn mạnh chúng ta thấy rất rõ, thấy những gì xuất hiện trong cái vùng ánh sáng trước mặt. Chúng ta nói rằng chúng ta đã thấy, chúng ta đã biết, tôi biết, tôi hiểu. Nhưng ánh sáng thì giới hạn, bóng tối xung quanh còn dày và rộng lớn biết mà ta. Thì nó khi mà tôi hiểu biết càng lúc càng dày, tôi thấy cái sự hiểu biết của tôi cũng giống như là cái đèn pin. Nó chỉ một khoảng đó thôi, còn phần còn lại tôi không hiểu. Tôi biết đó mà tôi không biết là gì. Thôi tôi kể đó, tôi cũng chấp nhận. Vì vậy tôi không bao giờ thỏa mãn với những gì trí tuệ mà tôi có được. Cái chưa biết còn nhiều quá, quá nhiều, quá lớn, giống như bóng đen dày đặc xung quanh tôi. Cái tôi hiểu thì nó nhỏ mà nó ít mà nó giới hạn, giống như là ánh sáng của cái đèn bấm, cái đèn pin. Còn cái mà tôi chưa biết này, tôi chưa hiểu này, thì còn quá nhiều, còn quá lớn, như bóng đen xung quanh. Nói tới phiền não, người ta chỉ biết tham sân mà không hiểu bản chất của tâm si. Tâm si vô cùng hùng mạnh và rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Càng tu niệm lâu càng có trí tuệ, mới nhận ra rằng những gì mình nói, mình làm, mình suy nghĩ trước đây toàn là làm với tâm si. Khi hiểu được một chút gì, chúng ta vô cùng tự mãn, hoan hỷ cho rằng ta đã thấy, ta đã biết. Họ quên rằng những gì chưa biết còn nhiều lắm, như đèn pin, như ánh sáng của đèn pin ở đêm tối. Chúng ta chỉ hiểu những gì mà trí tuệ giới hạn giúp cho chúng ta hiểu. Không ai hiểu gì một cách hoàn toàn, chỉ có Phật mới hiểu tất cả, nên người ta mới gọi Phật là bậc toàn giác. Đấy, ông thầy mình chính thầy cũng công nhận đó. Khi hiểu được một chút gì, chúng ta vô cùng tự mãn, hoan hỷ cho rằng mình đã biết, mình đã hiểu. Mình quên rằng là những cái gì mình chưa biết thì hiểu còn sâu, còn dày, còn đặc, giống như là bóng đêm. Chúng ta chỉ hiểu những gì mà trí tuệ giới hạn giúp chúng ta hiểu. Không ai hiểu gì một cách hoàn toàn, chỉ có Thật mới gọi là bậc toàn giác, bởi vì Ngài hiểu một cách rất là tốt đáo. Quan sát như vậy, không thấy chỗ nào cũng có phiền não. Cái vị hành giả thưa với thầy hồi nãy đó, nói rằng là con thấy tâm không hài lòng đó, thưa với thầy nữa. Quan sát như vậy, con thấy chỗ nào cũng có phiền não. Đúng vậy. Tham sân thô có lẽ không có, nhưng mà phiền não vi tế thì luôn luôn có mặt. Giống như hỏa diệm sơn, bên ngoài thì thanh tươi đẹp, nhưng bên trong thì âm ỉ. Bên trong hỏa diệm sơn vẫn còn sinh hoạt, nhưng chưa đủ mạnh để tung ra. Phú thạch từ trong sẽ bung ra khi chúng có đủ sức. Do đó lời khuyên tóm tắt của tôi đối với các bạn đã tu niệm lâu, đừng theo công thức áp dụng cho người mới tập là thoải mái, là thư giãn, là buông thả, chấp nhận mà mở rộng tâm, nhìn quan sát cho kỹ, xem xét kỹ hơn để hiểu rõ những gì thực sự đang có mặt. Thấy quả tức là bạn thấy cái tâm không hài lòng, hãy tìm cho ra là cái nhân ở tâm này là tâm tham. Vì vậy nếu ai tới mà nói với tôi rằng họ không có phiền não hay là họ đã hết phiền não rồi, tôi chẳng thèm muốn nghe, chẳng tin chút nào. Có lẽ họ còn tâm si nhiều quá nên chưa thấy đó thôi. Chỉ có bậc A-la-hán mới hết phiền não, các bậc thánh thấp hơn, phần não phiền não vẫn còn như có vi tế mà thôi. Thầy nói rằng đó, bởi vậy ai mà đến mà nói với tôi được tâm con bây giờ xong hết phiền não rồi, thầy cũng nói thôi, tôi không nghe nữa. Họ nói chuyện mà họ còn tôi không tin đâu. Bởi vì sao? Bởi vì có lẽ là tâm si nhiều quá, do đó họ không thấy phiền não. Chỉ có các vị A-la-hán thì còn phiền não, còn mình thì thầy thường nói